Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 168, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Mẹ các ông tuổi đã cao, đối với Pháp Tịnh Độ còn chưa thể nỗ lực tu trì, hãy nên thường kể cùng bà cụ nỗi khổ luân hồi sáu nẻo, sự vui trong thế giới cực lạc. Con người sống trong thế gian, siêu thăng rất khó, đọa lạc thật dễ. Nếu không vãng sanh Tây Phương, đừng nói chi nhân đạo chẳng đáng tin tưởng. Dù sanh lên trời, phước thọ thật dài lâu, hễ phước lực hết, vẫn bị đọa lạc trong nhân gian y như cũ, cũng như phải chịu khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu không biết Phật Pháp, thì chẳng biết làm sao. Này đã hiểu đại khái Phật Pháp, há nhường một mối đại lợi ích này cho người khác, còn chính mình đành lòng luân hồi trong sáu nẻo, thoạt chìm thoạt nổi, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi ư? Nói như vậy sẽ có thể làm cho thiện căn đời trước của cụ được phát khởi, bèn tin nhận phụng hành. Bồ Tát độ sanh tùy thuận cơ nghi, trước hết dùng dục để lôi kéo, sau mới dạy cho nhập Phật trí. Ông tận lực tu tập hiếu hữu, tức hiếu kính cha mẹ, hòa thuận, thương yêu anh em, và đem pháp môn Tịnh Độ khuyên dạy quyến thuộc của chính mình cùng hết thảy kẻ hữu duyên đồng làm người trong hội liên trì, thì công đức lớn lắm. Người đời có bệnh và có những chuyện tai nạn nguy hiểm vân vân, nhưng chẳng biết niệm Phật tu thiện, cứ lầm lạc muốn cầu đảo quỷ thần, bèn giết hại sanh mạng, nghiệp chồng thêm nghiệp, thật là đáng thương. Con người sống trong thế gian, phàm đã có cảnh duyên, đa phần do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ thì phải niệm Phật tu thiện, sám hối nghiệp cũ, hễ nghiệp tiêu, bệnh liền lành. Những quỷ thần kia còn đang ở trong biển nghiệp, làm sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dẫu là vị chánh thần có đại oai lực, thì oai lực của vị ấy sánh với oai lực của Phật Bồ Tát khác nào lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo. Đấy chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết. Lại nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật, lẽ ra phải nên kiên giết cứu mạng, yêu tiếc sanh mạng loài vật, chớ thuận theo tri kiến thế tục, cho là phải cung phụng miếng ngon vật lạ cho cha mẹ mới là hiếu. Những kẻ chưa nghe được Phật Pháp đó, chẳng biết sự lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng như vậy là hiếu, còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe biết Phật Pháp, là giết cha mẹ thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại, cũng như để ma chay cúng dỗ vân vân, thì chẳng những không phải là hiếu đạo, mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Vì vậy, những bậc thông đạt do nghe được chân thật nghĩa đế của Phật Pháp, bèn chẳng chịu hành theo những pháp quyền biến của thế gian. Bởi những pháp quyền biến ấy đều là thuận theo tình kiến mê muội của thế tục mà lập, chứ không phải là đạo thấy thông suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Nếu muốn hiểu sâu hơn, hãy đọc những bài văn khuyên kiên giết trong bộ văn sao, bài số 10 trong phần tạp trước quyển 4, và bài phổ khuyến giới sát vãn kiếp văn, tức văn khuyên khắp mọi người kiên giết để vãn hồi kiếp vận, trong bộ quán âm tụng, ắt sẽ tự biết. Người niệm Phật nếu mắc bệnh, hãy nên một dạ đợi chết. Nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ chóng lành bệnh, vì toàn thân buông xuống niệm Phật có thể tiêu được nghiệp chướng mạnh nhất. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Nếu không buông xuống được, cứ muốn cầu lành bệnh thì vẫn chưa thể lành bệnh được, mà cũng chắc chắn không cách gì vãng sanh được, vì chẳng nguyện vãng sanh. Nếu không hiểu rõ những đạo lý này, há còn có thể cậy vào Phật từ lực được ư? Đối với bệnh của mẹ ông, hãy khuyên bà cụ nên buông xuống cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ chưa hết, đâm ra sẽ mau lành bệnh, vì tâm chí thành nên được Phật từ gia bị. Mong ông hãy uyển chuyển khuyên mẹ, đừng bắt chước kẻ si nói lời ngây ngô. hôm qua nhận được thư thủ lương, biết mẹ ông chưa thật sự phát tâm cầu sanh. Mẹ đang bệnh, đừng nhắc đến chuyện đó. Chỉ khuyên mẹ chí tâm niệm Phật sẽ được Phật gia bị, khiến cho thân tâm an lạc. Đợi khi nào cụ khỏe hẳn, hãy khéo léo khuyên chỉ, khiến cho cụ cầu sanh thì lợi ích lớn lắm. Cũng mong ông đối trước cụ, thay tôi hỏi thăm sức khỏe, cũng như bảo cụ rằng quan khuyên cụ nên buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật, lấy đó làm chuyện trọng yếu cho chính mình. Mọi chuyện khác đều phó cho con cháu lo lắng, để khỏi gây trở ngại cho lợi ích niệm Phật của chính mình. Quần tranh hãy nên biết rõ, mẹ ông hiện đang có bệnh. Mẹ chưa lành bệnh, trọn chẳng thể bỏ đi. Nhưng quan xem ra mẹ ông e rằng khó sống lâu, hãy nên cùng mạnh do và trí chiêu vân vân, hằng ngày thay phiên nhau niệm Phật bên mẹ, khiến cụ niệm theo. Chẳng niệm được thì lặng lẽ nghe. Nếu tuổi thọ đã hết, hành như thế sẽ quyết định vãng sanh. Nếu tuổi thọ chưa hết, cũng sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Nếu ông nhất quyết muốn lên núi, chỉ đành bàn bạc như thế này cùng ông, ngõ hầu hai đằng đều không trở ngại. Hiện nay mẹ ông bệnh chưa khỏi, quyết chẳng thể phát cái tâm ấy. Nếu phát ra thì cả thế gian lẫn xuất thế gian hai đằng đều trái nghịch. Con người lâm chung được trợ niệm, quyết có thể vãng sanh. Không được trợ niệm, hoặc lại vì khóc lóc chuyển dời, khiến tình yêu mến hay lòng sân hận dấy động, thì sẽ khó tránh khỏi bị đọa lạc, nguy hiểm lắm thay. Ông thành tựu được sự vãng sanh cho mẹ thì cũng chính là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ấy là hành Phật sự ngay trong trần lao, công đức thù thắng vạn phần hơn những chuyện tầm thường khác. Xin hãy bảo cùng mạnh do cách trợ niệm và khuyên mẹ hãy nghe theo lời quan. Vì mẹ diễn bày Phật Pháp cố nhiên là đại thiện, nhưng chuyện thăm hỏi vỗ về cũng càng phải đặc biệt lưu ý thì may mắn lắm. Mẹ ông phát nguyện gửi tiền cho quan để tùy ý làm công đức và giúp in bộ văn sao hữu bại. Theo cái nhìn hèn tệ của quan, hễ làm công đức thì phải coi việc khai phát trí thức cho con người là trọng yếu nhất. Quan tính dùng khoản tiền này in Quán Âm tụng để thí khắp gần xa, khiến cho hết thảy mọi người cùng biết Quán Âm đại sĩ là bậc nương cậy cho chúng sanh trong pháp giới. Tùy loại hiện thân, tầm thanh cứu khổ, lại còn phụ tá Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh. Huống chi, thế nhân hiện thời hằng ngày ở trong hoạn nạn, không cách chi ngăn ngừa gìn giữ được. Nếu ai nấy thấy được sách này, biết ân đức đại sĩ, không ai chẳng muốn cậy vào oai lực của Ngài để tránh khỏi tai họa. Đã phát tâm quy y, tin tưởng, nương tựa đại sĩ, thì tự nhiên sẽ giữ lòng từ thiện, tu sửa lỗi cũ, hồng chẳng trái nghịch đại sĩ để được che chở, gìn giữ, ban phước. Cõi đời loạn lạc là vì lòng người hiểm ác. Nếu ai nấy đều ngưỡng mộ lòng từ bi của đại sĩ, ắt có ngày tự đến được chốn lành. Do vậy, lưu thông sách này lợi lạc vô cùng. So với in những thứ lợi ích tạm thời khác, quả thật cách xa một trời một vực. Do chuyện này, mẹ ông sẽ tăng phước huệ, tiêu trừ tội khiên, ắt sống được an lạc, mất về liên bang. Còn như bộ văn sao hữu bại, người trông thấy phát tâm tu thiện niệm Phật rất nhiều, ở đây không viết tường tận. Vì sao mẹ ông bệnh chẳng thấy lành? Ấy là do túc nghiệp mà ra, là do báo nặng đời sau chuyển thành báo nhẹ trong hiện tại, để giải quyết cho xong ngay lúc này đó vậy. Huyền Trang Pháp Sư lúc lâm chung cũng có chút bệnh khổ, tâm nghi ngờ những kinh mình dịch có bị sai lầm gì chăng. Có một vị Bồ Tát an ủi Ngài rằng, do sự khổ nhỏ này, tội báo của sư trong những kiếp trước đều tiêu cả, chớ hoài nghi. Hãy nên đem ý này an ủi mẹ ông, khuyên cụ sanh lòng hoan hỷ, đừng sanh lòng oán hận, thì quyết định được Phật gia bị. Thọ mạng chưa hết sẽ chóng lành, đã hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân trong lúc bệnh khổ, nếu nghĩ thoái lui một bước thì an lạc vô lượng.